Thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn mà mình nói hôm trước đó. Thực sự nó không tốt hay không xấu, nó đã có nhiệm vụ để tạo ra vũ trụ, tạo ra con người rồi, nó còn phải có nhiệm vụ duy trì sự tồn tại tốt đẹp của nó nữa. Thành từ đó, khi mà mình bị đứt thịt, đứt mạch máu, mình bị vết thương, bị gãy xương, nứt xương, nó mới có thể tiếp tục liền lại cho mình. Nhưng mà bởi vì mình không hiểu nguyên tắc của nó, tất cả các pháp đều có hai mặt. Thành ra từ đó mình không thuận theo nó, mình mới bị vôi hóa, thoái hóa khớp, mình mới bị hẹp mạch máu, mình mới bị teo cơ bắp, mình mới bị gân cốt co cứng, đúng không? Chứ còn thực sự bản chất của nó không tốt hay không xấu. Thành ra chỉ có điều là mình có ý thức, mình sống trọn vẹn hòa hợp với nó, thì ngay lập tức nó sẽ đem đến cái gì tốt đẹp lợi lạc nhất. Đó là cái tuệ giác của vũ trụ. Mà trong kinh mình thường nói là tất cả các pháp đều có Phật tánh. Mà mình khi mình hồi hướng mình nói là tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Thật ra mình gọi là vô tình nhưng nó không có vô tình. Mình gọi là vô tình nhưng nó không có vô tình. Tất cả đều có một cái sự rung động. Tất cả đều có một cái sự rung động. Bây giờ chúng ta thấy một cái hoa này, một cái hoa, dĩ nhiên nó là thực vật, nhưng mà một cái hoa, một cái cây nó vẫn cảm nhận được cái từ trường của mình. Khi mình chăm sóc nó, mình nói chuyện với nó, mình trân quý nó sẽ ra hoa nhiều hơn, nó sẽ tươi hơn, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Hay là chẳng hạn như mình thấy cái ví dụ mà mình làm hôm trước, cơm mình ăn, nước mình uống, nó cũng là vô tình. Nhưng mà khi mình tác động cái tâm thức của mình vào, nó thay đổi liền, thấy không? Và thậm chí cái mà mình nhìn tới cát bụi, mình nhìn một cái hạt bụi nó li ti, nó nhỏ khoảng chừng 1/10 ly thôi, mình vẫn có thể thấy được bằng mắt thường. Mình gọi nó là một hạt bụi vô tình. Nhưng mà nếu mình đem cái hạt bụi đó mình so với kính hiển vi, nó là hành tinh của hàng tỷ con vi trùng hay con siêu vi trùng. Tại vì mình phải phóng đại lên 200.000 lần mình mới thấy được những con siêu vi trùng, trong khi cái hạt bụi đó nó nhỏ mới có 1/10 ly thôi, phải không? Thì như vậy khi mình so với kính hiển vi bình thường thôi, chưa nói kính hiển vi điện tử, là mình đã thấy nó là hành tinh của cả hàng tỷ con vi trùng. Còn nếu mình so với kính hiển vi điện tử thì ôi thôi, nó là hành tinh của hàng tỷ 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 con siêu vi trùng trên đó. Giống như bây giờ mình bay ra khỏi cái trái đất này, mình nhìn lại cái trái đất này, mình sẽ thấy lúc nhúc 7 tỷ cái con người và hàng mấy trăm tỷ con bò, con heo, con gà, con vịt. Thì khi mình nhìn dưới kính hiển vi điện tử, một hạt bụi bé tí đó cũng là hành tinh của vô lượng của những con vi trùng, con siêu vi trùng. Thành ra những chúng sanh đó nó đâu có vô tình đâu, nó vẫn ham sống sợ chết, nó biết sinh sản, nó biết tránh thuốc men, tránh những cái điều kiện bất như ý cho nó mà. Nó vẫn biết đi tìm thức ăn, thức uống, thấy chưa? Thì như vậy một hạt bụi bé tí đó đâu có vô tình tí nào. Mình không có nhìn cho sâu. Thành ra tất cả đều có Phật tánh, tất cả đều có cái tuệ giác, biết làm cái gì cho tốt đẹp cho nó. Thành ra con người chúng ta khi mà mình có cái sự có mặt trọn vẹn cho mình, mình tuân theo cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ và nương theo nó, thì ngay lập tức mình sẽ được hỗ trợ và duy trì được cái tình trạng tốt đẹp của nó. Chỉ điều cái là mình không có tuân thủ, mình không có hiểu biết, mình nhìn một cách khiếm khuyết nhỏ bé. Thành ra cái căn bản của mình trong đạo Phật là vô minh, là như vậy. Vô minh là không có ánh sáng, mà không có ánh sáng thì mình dễ nhầm lẫn từ cái này qua cái kia. Không có ánh sáng mà mình bị che lấp hết tất cả. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao tập chiếu rọi ánh sáng vào. Và cách duy nhất là mình tập có mặt cho mình một cách trọn vẹn trong mọi lúc, mọi thời. Khi mình làm cái gì, mình càng có mặt cho nó nhiều bao nhiêu, trọn vẹn bao nhiêu, thì nó sẽ đem lại cho mình cái lợi lạc cái tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là cái tất yếu trong vũ trụ này. Không riêng gì một cái cây, mà như mình nói một hạt bụi, tức là nó là hành tinh của hàng tỷ chúng sanh trên đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà chuyển hóa ngược lại, cái việc mà chuyển hóa ngược lại cái tình trạng tật bệnh của mình ngày nay, cái tình trạng mà tệ hại nhất ngày nay là càng ngày bệnh ung bướu, ung thư càng gia tăng, tức là cái sự kết tủa ở cái tình trạng thấp nhất, cứng nhất, mình vẫn có thể chuyển hóa được. Mình vẫn có thể chuyển hóa được nếu khi mình ý thức được cái con đường này. Và đó là lý do tại sao cái phương pháp này nó giúp, nó giúp không những là chuyển hóa cái bệnh trước mắt của mình, cái tình trạng trước mắt của mình, mà nó còn có thể giúp chuyển hóa lại từ cái cội nguồn của mình nữa. Có thể mình vì cái tình trạng này nó quá nặng nề rồi, mình chưa chuyển hóa được kịp trong cái khoảng thời gian còn lại của mình 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Nhưng mà mình có thể chuyển hóa những cái tầng trên, để rồi mình ý thức được mà những cái ngày cuối của cuộc đời của mình thực sự sống và sống trong an lạc. Sống trong an lạc. Nếu như cái phần thân của mình chưa trị được hoàn toàn, những cái phần tâm của mình đã được trị liệu, nó không còn cố chấp, nó không còn bị nặng nề, nó không còn bị u ám, nó không còn bị khổ đau nữa, thì với cái năng lượng đó, với cái tầng cao đó, nó cũng sẽ đưa mình đi vào một cảnh giới an lành hơn, cao hơn, thanh tịnh hơn. Thành ra trong cái y học, trong cái y học Đông phương ngày nay á, và bắt đầu y học Tây phương người ta bắt đầu chấp nhận cái này. Tiếng Anh nó gọi là healing but not curing. Tức là nó gọi là, không biết dịch theo tiếng Việt nó rõ ràng, tức là có thể cái bệnh tật về vật lý mình không trị được hoàn toàn, nhưng mà về tâm lý mình đã chuyển hóa được, mình đã thăng hoa rồi, mình đã được trị liệu rồi. Mình không còn cố chấp, mình không còn nhìn một cách sai lầm nhỏ hẹp nữa, mình không còn phiền muộn nữa, mà thực sự lâu nay vì mình sống sai lầm mình mới tạo ra nó như vậy. Và bây giờ mình mới thực sự được sống một cách đúng trong những cái ngày cuối của cuộc đời. Thành ra có những người chỉ cần một ngày, một tuần, người ta sống cuối cuộc đời, người ta cảm thấy thực sự người ta được sống, và người ta cảm thấy rất là hạnh phúc, mặc dù cái thân của người ta đang bế tắc nặng nề bởi vì không còn kịp thời gian để chuyển được nữa. Nhưng mà may thay là người ta đã chuyển được những cái tầng ở trên, người ta không tiếp tục làm cho nó bị bế tắc nặng nề nữa, mà người ta duy trì cái tình trạng ổn định ở cái thân và người ta chuyển hóa cái tầng tâm của người ta. Thành ra mình có rất nhiều cái con đường để chuyển hóa một cách đồng bộ từ dưới lên trên, nếu như chúng ta còn thời gian. Nếu như mình không còn thời gian, hay nếu như cái bộ máy mình nó cũ quá rồi, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển những cái tầng trên hơn là cái tầng dưới. Nhưng với điều kiện mình phải có cái ý thức, phải hiểu biết cái sự vận hành của quy luật vũ trụ này. Đó. Thì trở lại là chúng tôi thưa với đại chúng, nếu như chúng ta thực tập được cái thiểu dục tri túc, tức là ít muốn mà biết đủ, thì nó lợi lạc cực kỳ vô cùng. Bây giờ chúng tôi nói chỉ cái đơn giản thôi, trong ba cái nhu cầu căn bản của cuộc sống, cái gì? Cái ăn, cái mặc và cái ở hay là cái ngủ. Đó là ba cái nhu cầu thiết yếu. Đó là ba nhu cầu thiết yếu. Thì trong ba cái nhu cầu thiết yếu đó, cái nào là cực kỳ tối quan trọng? Quý vị nghĩ cái nào cực kỳ tối quan trọng? Nhu cầu ăn. Tại mình không có nhà ở, mình ra gốc cây mình ở cũng được, ra hang đá ở cũng được, thậm chí ở ngoài trời cũng được. Ngày xưa mình không có mặt, mình mang bằng vỏ cây, bằng lá cây. Nhưng mà cái nhu cầu ăn là cái nhu cầu căn bản nhất, tối thiểu nhất. Nhưng mà tiếc thay ngày nay con người ta, vì mình nghĩ là mình tiến bộ quá, thành ra mình đi quá xa. Mình đi quá xa và mình làm sai lầm. Thực sự mình cái nhu cầu ăn của mình nó quan trọng, và nhưng mà nó không cần mất quá nhiều thời gian để mà lo cho nó. Bây giờ có khi một ngày mình đi làm 8 tiếng, thậm chí nước ngoài có người làm 10 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng. Nhưng mà rốt cuộc mình không bỏ ra được nửa giờ để mà nuôi dưỡng mình đúng đắn. Thành ra cuối cùng mình thấy quá đáng thương cho mình. Làm sao tập bệnh nó không đến. Đó, mình bỏ ra, thực sự mình bỏ ra chỉ vài giờ thôi. Nếu như mình biết đủ thì mình chỉ cần bỏ ra vài giờ là mình đủ đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu đó rồi. Nhưng mà vì cái tri giác sai lầm của con người, mình chạy theo cái mặt, mình chạy theo cái ở, mình lo cái nhà cho to, cho lộng lẫy, mình lo cho áo quần, phương tiện xe cộ cho nhiều, mà mình quên đi cái nhu cầu căn bản nhất của mình lại không đáp ứng được. Đó là cái đáng thương nhất của con người. Và trở lại Đức Phật dạy tam thường bất túc, là ba cái thường nhập nhất, ba cái nhu yếu quan trọng nhất trong cuộc đời, đừng bao giờ cho nó đủ. Tại sao như vậy? Bây giờ mình lấy cái nhu cầu ăn nha. Mình lấy cái nhu cầu ăn trước. Quý vị thấy 20-30 năm trước, khi mà mình chưa có đầy đủ sung túc, lấy ví dụ như ai cho mình một cái kẹp sinh gum hay là một cái thỏi sô-cô-la nhỏ nhỏ, phải không? Mình đâu có dạy mà ăn liền. Mình cầm nó, mình trân quý nó, phải không? Mình rất là trân quý nó, mình cầm nó, mình ngắm nghía, mình hít, mình ngửi, đem vô cất, phải không? Lâu lâu đem ra ngắm nghía, hít, ngửi, cất. Đến lúc mà mình muốn ăn, mình mở ra từ từ nha. Mình bóc nó, mình cắn từng tí, mình để trong miệng của mình cho nó tan, hay mình nhai từ từ. Thì như vậy quý vị thấy là rõ ràng từ bên ngoài mình đã nuôi dưỡng mình từ những cái tầng năng lượng cao rồi. Thấy chưa? Mình đã nuôi dưỡng mình từ những cái tầng năng lượng cao rồi. Cho đến khi mình bỏ vào miệng, thì quý vị thấy là khi mình bỏ vào miệng cũng vậy, có một miếng kẹo tí xíu mà bỏ vào miệng mình ngậm cho nó tan, thì toàn bộ thông tin nó sẽ tiếp nhận một cách rất là dễ dàng, trọn vẹn, đầy đủ, phải không? Và như vậy nó gửi về bộ chỉ huy, thì bộ chỉ huy báo lệnh xuống cho cái bao tử của mình chuẩn bị tiếp nhận. Cả cái bao tử lớn mênh mông như vậy bỏ vô có miếng kẹo, đủ thiếu gì, phải không? Thành ra nó phải cố gắng, nó tận dụng tối đa mà nó chuyển hết thành ra cái năng lượng. Cuối cùng rác rưới đâu có bao nhiêu, phải không? Thì như vậy là mình thấy mình tiết kiệm, mình sử dụng phần năng lượng cao từ bên ngoài, khi vào cơ thể mình nó cũng lấy được trọn vẹn toàn bộ. Rồi giả sử như bây giờ ta cho mình một cái hộp bánh ha. Bây giờ cái hộp, người ta cho mình nguyên một hộp bánh, nhưng mà trong có một cái bánh thôi, phải không? Hay là chẳng hạn như cái kẹo cũng vậy. Sau khi mình ăn hết cái đó rồi, mình thấy cái vỏ nó làm sao? Đẹp quá, mình có bắt không? Không, mình cũng để dành lại, phải không? Nếu nó là một miếng giấy, mình cũng ép lại để dành, mai mốt mình gói một cái khác. Nếu nó là một cái hộp, mình cũng để dành cái hộp đó, mình đựng cái gì khác. Thì như vậy, ở bên ngoài của mình chả làm ô nhiễm môi trường, phải không? Mình tận dụng nó. Rồi đến khi mà giả sử như cái hộp đó, mình thấy một cái lon, cái hộp mình đựng nó cũ rồi, mình lại cắt nó, mình làm một cái việc khác, tức là mình tận dụng tối đa, không có lãng phí nó, thành ra môi trường không bị ô nhiễm, mà mình biến nó thành ra hữu dụng tối đa. Trở lại trong cơ thể con người chúng ta nha. Trở lại trong cơ thể con người chúng ta, khi mà mình chỉ đưa vào nó một cái phần rất ít, tại vì khi mình đâu có nhiều đâu, thấy không, mình không đủ, thành ra mình đưa vào nó một cái phần ít như vậy á, thì ở từ trên miệng nó đã tiếp nhận thông tin một cách trọn vẹn đầy đủ, nó báo về bộ chỉ huy của mình một cách đầy đủ, và bộ chỉ huy gửi lệnh ra xuống này để tiếp đón xử lý một cách trọn vẹn. Nó sẽ cố gắng chuyển hóa hết thành ra cái năng lượng tích cực tối đa, và hầu như cái rác rưới cặn bẩn là tối thiểu. Sau khi nó sử dụng hết cái mà mình đưa vào như vậy, chắc chắn nó sẽ không đủ cái lượng calorie để đáp ứng cho nhu cầu con người mình. Nha, chắc chắn là không đủ rồi. Thành ra nó phải làm sao? Nó sẽ phải đi trở lại theo con đường vận hành của vũ trụ, tức là nó đi từ tầng thấp lên tầng cao, từ cái tầng thô lên tầng tế. Đây là con đường của vũ trụ. Thì như vậy, ở cái phần đoạn thực là thực phẩm thô này, nó làm gì? Nó bắt đầu nó chạy vào trong ruột của mình, nó xem những coi những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào hư, những con vi sinh nào mà không có lợi lạc, nó lượm hết tất cả những cái đó về, nó tái sử dụng lại. Tại vì nó gần nhất ngay cho người nó, và cái năng lượng, cái vibration, cái tần số nó cũng gần với con người mình, tại vì nó đã nằm trong đó một thời gian lâu rồi, thành nó đã chỉ lượm về, nó tái sử dụng, nó tái chế lại. Như vậy, một con được ba chuyện. Thứ nhất là nó đi dọn dẹp cho mình. Thứ hai là nó cung cấp năng lượng cho mình. Và cái thứ ba, nó làm cho con người mình thông thoáng hơn, sạch sẽ hơn và mạnh mẽ hơn. Quý vị thấy chưa? Rồi sau khi nó đi lượm sạch sẽ hết những cái phần thô mà nó có thể tái sử dụng lại như vậy, chưa đủ, thì nó bắt buộc phải đi lên cái tầng thứ hai là xúc thực. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình không có đủ thức ăn thì mình có cái xu hướng làm sao? Phải đi ra bên ngoài, đi tìm cái rau, cái củ, những cái mình trồng không được thì đi tìm những cái tự nhiên, phải không? Và từ đó mà mình bắt đầu mình reach out, mình đi ra ngoài. Mà chỉ khi nào mình đi ra ngoài thì mình mới có thể tận dụng được tối đa cái xúc thực này một cách chân thật. Tại vì cái màu sắc mình nhìn trong này toàn là màu giả, màu chết. Cái màu này kia mới là màu thật. Tất cả cái năng lượng trong này là năng lượng chết. Mình hít vào, mình thở ra những cái khí độc, khí chết. Nhưng mà ra ngoài kia mới là cái khí sống. Cái nhà mình có rộng cách nào rộng vẫn không bằng cái môi trường ngoài kia nó thông thoáng, nó mênh mông. Cái âm thanh mình nghe trong này nó vẫn bị cản trở và nó không thật. Cái âm thanh ngoài kia mới là âm thanh thật. Thành ra tự nhiên mình phải có cái xu hướng trở về với thiên nhiên và tiếp nhận những cái nguồn năng lượng xúc thực sung mãn đầy đủ đó. Quý vị thấy chưa? Đó là lý do tại sao mà ngày xưa người ta sống ở thiên nhiên nhiều. Và như vậy tự nhiên mình sẽ được hòa hợp. Tại vì nguyên tắc bình thông nhau của vũ trụ, khi mình ra ngoài đó mình là một hạt cát trong sa mạc, thành ra cái từ trường kia nó sẽ ảnh hưởng mình, nó trung hòa mình, nó chuyển hóa cho mình. Và tới cái tầng thứ hai này chưa đủ, tự động nó nhảy lên cái tầng thứ ba. Lên tầng thứ ba này nó sẽ làm cho mình có cái ý chí hơn, có cái nghị lực hơn, có cái niềm tin hơn, có nhiều cái hoài bão, cái ước mơ hơn. Thấy không? Thành ra cứ thế nó đưa mình lên từ từ. Thành ra khi mà mình không cung cấp đủ cho nó làm lợi lạc ngay từ trong thân của mình cho tới ra bên ngoài,